Chương 13 Thắng trí, kết luận. Phần 2 Thiên nhĩ thông. Đoạn 1. Bây giờ đến lượt mô tả về thiên nhĩ giới. Ở đây và cũng như trường hợp ba loại thắng trí còn lại ý nghĩa của đoạn kinh mở đầu, giới tâm định tĩnh, vân vân. D chương 1, 79 cần được hiểu theo cách đã nói ở chương 12 từ đoạn 13 trở đi. Và trong mỗi trường hợp, chúng ta chỉ bàn về cái gì khác biệt mà thôi. Đoạn kinh văn như sau: Vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ giới. Giới thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, vị ấy nghe cả hai loại âm thanh chư thiên và âm thanh cõi người, xa và gần. D chương 1, 79. Đoạn 2. Ở đây, giới thiên nhĩ giới. Thiên nhĩ có nghĩa giống như tai của chư thiên. Vì chư thiên có cái cảm tính nhạy bén, dùng làm nhĩ giới, thuộc chư thiên. Cảm tính ấy do nghiệp sinh, mà đây là nghiệp gồm những thiện hành. Cảm tính ấy không bị mật, đàm, máu huyết vân vân làm chướng ngại, và có thể nhận biết một đối tượng dù cách rất xa, bởi vì nó đã giải thoát khỏi cấu uế. Và nhĩ giới này gồm trong sự hiểu biết hay trí phát sinh do năng lực tinh tấn tu hành của vị tỷ kheo, giống như cảm tính của chư thiên, nên gọi là thiên nhĩ. Lại nữa, nó thuộc chư thiên vì nó có được nhờ tu tập phạm trú, và vì nó có phạm trú làm điểm tựa, và nó là một nhĩ giới theo nghĩa lành và theo nghĩa vô ngã. Lại, nó là một nhĩ giới vì nó giống như lỗ tai trong sự thi hành nhiệm vụ của tai. Thuần tịnh thiên nhĩ giới ấy hoàn toàn trong sạch vì không có cấu uế. Siêu nhân trong việc nghe các âm thanh, nó vượt xa nhĩ giới của loài người vì vượt quá phạm vi con người. Đoạn 3. Vị ấy nghe cả hai loại âm thanh. Hai loại đó là gì? Tức là âm thanh của chư thiên và của loài người. Điều này được hiểu là bao gồm một phần những âm thanh ở xa cũng như âm thanh ở gần. Có nghĩa vị ấy nghe những tiếng ở thật xa, ngay cả trong một thế giới khác, và âm thanh ở gần, ngay cả tiếng của những loài chúng sinh ở ngay trong thân của vị ấy. Điều này cần được hiểu là bao quát toàn phần. Đoạn 4. Nhưng làm thế nào để thiên nhĩ giới này được phát sinh? Vị tỷ kheo phải nhập định của thiền căn bản cho thắng trí rồi xuất định, rồi giới tâm thuộc về định của công việc chuẩn bị. Vị ấy cần tác ý trước tiên đến các âm thanh thô ở xa thông thường trong tầm tai nghe được, như tiếng sư tử gầm trong rừng sâu vân vân, hay tiếng chuông, tiếng trống, tiếng còi, tiếng học bài của các chú tiểu và tiếng các tỷ kheo trẻ đang cao giọng đọc tụng trong tu viện, tiếng nói chuyện thường của họ như cái gì đại đức, cái gì hiền giả vân vân, tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng bước chân, tiếng nước sôi reo, tiếng lá dừa khô dưới nắng, tiếng của kiến vân vân. Khởi sự như vậy bằng những âm thanh hoàn toàn thô, vị ấy tuần tự tác ý đến những âm thanh dần dần phi tế. Vị ấy phải tác ý đến tướng của âm thanh ở phương đông, phương tây, phương bắc, phương nam, phương trên, phương dưới, phương trung gian phía đông, phương trung gian phía tây, phương trung gian phía bắc và phương trung gian phía nam. Vị ấy cần tác ý đến tướng âm thanh thô và tế. Đoạn 5. Những âm thanh này là rõ rệt ngay cả đối với thức bình thường của vị ấy, nhưng chúng đặc biệt rõ đối với tâm trong định ở công việc chuẩn bị. Vị ấy được gọi là đắc thiên nhĩ ngay khi tâm an chỉ vừa sinh khởi, không cần phải làm gì thêm. khi vị ấy tác ý đến tướng âm thanh như vậy. Nghĩ rằng, bây giờ thiên nhĩ giới sắp sinh khởi, ý môn hướng tâm sinh khởi, lấy một trong những âm thanh này làm đối tượng cho nó. Khi tâm ấy đã ngưng, thì đến bốn hoặc năm tốc hành tâm xảy ra, ba hoặc bốn tâm dẫn đầu thuộc về dục giới, và gọi là chuẩn bị cận hành, thuận thứ và chuyển tánh, trong khi tâm thứ tư hoặc thứ năm là tâm an chỉ, thuộc tứ thiền sắc giới. Đoạn 6. Ở đây, chính cái trí khởi lên cùng cái định an chỉ được gọi là thiên nhĩ giới. Sau khi định an chỉ đã được đạt, thì thiên nhĩ giới đã được chan hòa vào trong cái tai của trí ấy. Khi củng cố nó, hành giả cần nới rộng tâm nó ra dần bằng cách định giới hạn bằng một ngón tay như sau. Ta sẽ nghe âm thanh trong lãnh vực này, rồi hai ngón, bốn ngón, tám ngón, một sải tay, một ratana, tức bằng 24 độ dài của ngón tay, bên trong của một gian phòng, ra ngoài hành lang tòa nhà, đường đi kinh hành ở xung quanh, vườn của tu viện, khu làng khất thực, cả vùng vân vân, cho đến giới hạn của cả thế giới hay xa hơn nữa. Đây là cách hành giả nới rộng tâm thiên nhĩ từng giai đoạn. Đoạn 7. Một người đã đạt đến thắng trí theo cách đó, còn nghe nhờ thắng trí mà không cần phải tái nhập thiền căn bản. Nghe bất cứ âm thanh nào đến trong tầm không gian được chạm bởi đối tượng của thiền căn bản. Và trong khi nghe như vậy, dù cho có một tiếng vang dậy những âm thanh của tù và, còi trống, tập xõa vân vân vang cho đến phạm thiên giới, vị ấy vẫn có thể, nếu muốn, định rõ từng tiếng như đây là tiếng loa, đây là tiếng trống. Giải thích về thiên nhĩ giới đến đây là chấm dứt. Phần 3. Tha tâm trí. Đoạn 8. Về sự giải thích về tha tâm trí, kinh văn như sau. Vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm trí. Với tâm của mình, vị ấy đi vào tâm của các chúng sinh khác, của người khác và hiểu chúng như sau. Tâm có tham, biết là tâm có tham. Tâm vô tham, biết là tâm vô tham. Tâm vô sân, biết là tâm vô sân. Tâm có si, biết là tâm có si. Tâm vô si, biết là tâm vô si. Tâm chật hẹp, biết là tâm chật hẹp. Tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn. Tâm đại hành, biết là tâm đại hành. Tâm không đại hành, biết là tâm không đại hành. Tâm hữu thượng, biết là tâm hữu thượng. Tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng. Tâm định tĩnh, biết là tâm định tĩnh. Tâm không định tĩnh, biết là tâm không định tĩnh. Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát. D chương 1, 79. Ở đây, đi vào có nghĩa là đi khắp, nghĩa là định giới hạn của những người khác, cũng như câu trước, của những chúng sinh khác, thay đổi vì mục đích giáo hóa và tính cách văn vẻ của sự thuyết trình. Đoạn 9. Nhưng trí này được sinh khởi bằng cách nào? Nó được thành công nhờ thiên nhãn, làm công việc chuẩn bị cho nó. Bởi thế, vị tỳ kheo cần phải nới rộng ánh sáng và cần phải tìm ra tâm người khác bằng cách quan sát với thiên nhãn màu sắc của máu đang hiện diện với trái tim vật lý làm chỗ tựa cho nó. Vì khi một tâm đang câu hữu với hỷ đang hiện diện, thì máu có màu đỏ như trái sum chín. Khi một tâm câu hữu với ưu hiện diện, thì máu có màu hơi đen. Khi một tâm câu hữu với tịnh chỉ hiện hành, thì máu trong như dầu mè. Bởi vậy, vị ấy phải tìm ra tâm hành một người bằng cách quan sát màu máu trong trái tim vật lý, như chất máu này được phát sinh do hỷ căn, chất này được phát sinh do ưu căn, chất này được phát sinh do xả căn. Và như thế, vị ấy làm cho vững chắc tha tâm trí của mình. Đoạn 10. Chỉ khi nào tha tâm trí của vị ấy được củng cố như cách trên, vị ấy mới dần dần biết được tâm mình ở sắc giới và vô sắc giới nữa. Bằng cách theo dấu tâm hành này để biết tâm hành khác mà không cần phải xem máu trong tim nữa. Vì luận nói, khi vị ấy muốn biết tâm đang ở trạng thái vô sắc giới, thì lấy trái tim vật lý của ai mà quan sát? Có sự thay đổi về màu sắc vật chất của ai do các căn sinh ra mà vị ấy có thể quan sát? Không ai cả. Phạm vi của một người có thần thông chỉ là thế này. Bất cứ tâm hành nào mà vị ấy tác ý đến thì vị ấy biết ngay tâm hành ấy theo 16 hạng nói trên. Nhưng lối giải thích bằng cách trái tim vật lý hay nhục đoàn tâm này là dành cho một người chưa thực hành từ trước. Đoạn 11. Về tâm có tham vân vân, 8 loại tâm câu hữu với tham cần được hiểu là tâm có tham. Những tâm hành thiện và bất định còn lại trong 4 địa, tức dục, sắc, vô sắc và siêu thế là vô tham. 4 tâm hành nghĩa là 2 câu hữu với ưu, 1 với bất định và 1 với trạo cử, không được bao gồm ở đây, mặc dù có một số các vị trưởng lão cho rằng có. Chính 2 tâm câu hữu với ưu được gọi là tâm có sân, và tất cả tâm thiện và bất định trong 4 địa đều là vô sân. 10 loại bất thiện tâm còn lại không được bao gồm trong này, mặc dù một vài trưởng lão vẫn kể vào có si vân vân, không si. Ở đây có 2 nghĩa là tâm câu hữu với bất định và tâm câu hữu với trạo cử, là có si thuần túy, không câu hữu với 2 bất thiện căn kia. Nhưng 12 loại bất thiện tâm đều có thể được hiểu như là có si, vì si có mặt trong tất cả các loại tâm bất thiện. Những tâm còn lại là vô si. Đoạn 12. Chật hẹp là tâm có sự cứng đờ và biến nhát. Tán loạn là tâm có trạo cử. Đại hành là tâm thuộc phạm vi sắc và vô sắc giới. Không đại hành là thức tâm còn lại. Có thượng là tâm thuộc về 3 địa. Vô thượng là tâm siêu thế. Có định tĩnh là tâm đạt định. Cận hành và định an chỉ. Không định tĩnh là không đạt cả 2. Giải thoát là tâm đạt đến 1 trong 5 thứ giải thoát. Đó là giải thoát bằng sự thay thế pháp đối lập nhờ quán tuệ, bằng sự đàn áp các chướng ngại pháp nhờ định, bằng sự cắt đoạn nhờ đạo lộ, bằng sự an tịnh nhờ quả, bằng sự từ bỏ nhờ niết bàn. Không giải thoát là tâm chưa đạt đến bất cứ giải thoát nào trong 5 loại trên. Bởi vậy, vị tỷ kheo đã đắc tha tâm trí có thể biết tất cả loại tâm này, nghĩa là tâm có tham biết tâm có tham vân vân, tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát. Phần 4. Túc mạng trí. Đoạn 13. Về sự giải thích túc mạng trí, kinh văn như sau: vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ấy nhớ đến nhiều đời trước của mình, nghĩa là 1 đời, 2 đời, 3 đời, 4 đời, 5 đời, 10 đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1.000 đời, 100.000 đời. Nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp. Vị ấy nhớ tại chỗ kia, ta có tên như thế, chủng tộc như thế, tướng như thế, ăn đồ ăn như thế, thọ khổ lạc như thế, tuổi thọ như thế. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại đây ta có tên như thế, chủng tộc như thế, tướng như thế, ăn uống như thế, tuổi thọ như thế. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sinh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và chi tiết. D. Chương 1, 81. Ở đây, túc mạng trí là cái trí nhớ lại những đời quá khứ. Đời quá khứ có nghĩa là ngũ uẩn sống trong những đời trước trong quá khứ. Sống trong trường hợp này nghĩa là được sống trọn, được trải qua, được khởi lên và diệt trong dòng tương tục chủ quan của một người. Hoặc đời sống trong quá khứ nghĩa là những tâm pháp được sống trong quá khứ, trong những đời trước của một người, và sống trong trường hợp đó có nghĩa là sống trong chỗ trú khách quan được nhận biết và định giới bởi tự tâm hay bởi tâm người khác. Trong trường hợp nhớ lại các đấng giác ngộ trong quá khứ đã cắt đứt dòng luân hồi, thì chỉ có các đấng giác ngộ mới làm được. Đoạn 14. Nhiều, tức nhiều loại hay xảy ra nhiều cách. Đoạn 15. Có 6 hạng người nhớ đời quá khứ, đó là ngoại đạo, đệ tử thường, đệ tử trẻ xuất sắc, đại đệ tử, độc giác và Phật. Đoạn 16. Ở đây, ngoại đạo chỉ nhớ 40 kiếp về trước, không xa hơn. Tại sao? Vì trí tuệ chúng yếu ớt do thiếu sự định, giới hạn tâm và sắc. Xem chương 18. Những đệ tử thường nhớ cho đến 100 kiếp, 1000 kiếp, bởi vì trí tuệ họ mãnh liệt. 80 đệ tử cũng vậy. Nhưng các đại đệ tử nhớ được một vô số kiếp và 100.000 kiếp về trước. Độc giác Phật nhớ được 2 vô số kiếp và 100.000 kiếp. Còn giới chư Phật thì không có giới hạn nào. Đoạn 17. Lại nữa, ngoại đạo chỉ nhớ sự tiếp nối của các uẩn. Họ không thể nhớ sự chết và kiết sanh, xa lìa sự tiếp nối các uẩn. Họ cũng như những người mù, ở chỗ họ không thể đáp xuống bất cứ chỗ nào họ muốn, và đi như những người mù, đi không buông rời những chiếc gậy của chúng. Cũng vậy, ngoại đạo nhớ đời trước mà không buông bỏ sự tiếp nối các uẩn. Những đệ tử phàm phu vừa nhớ sự tiếp nối các uẩn, vừa nhớ sự chết và kiết sanh. Cũng vậy với 80 đệ tử xuất sắc, nhưng chư đại đệ tử thì không dính dự gì đến sự tiếp nối các uẩn. Khi họ thấy cái chết của một người thì họ thấy ngay kiết sanh, và khi thấy cái chết của một người khác cũng thấy ngay kiết sanh. Bởi vậy, họ chỉ cần theo dõi sự chết và kiết sanh. Cũng vậy với những vị độc giác. Đoạn 18. Chư Phật thì trái lại, không cần dính dự đến sự tiếp nối các ngũ uẩn hay theo dõi chết và kiết sanh. Vì bất cứ trường hợp nào Ngài chọn lựa trong số nhiều triệu kiếp, hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn, trường hợp ấy liền hiện rõ đối với Ngài. Chư Phật đáp xuống như sư tử bất cứ chỗ nào Ngài muốn. Băng qua nhiều triệu kiếp như thể bỏ băng một đoạn văn trong khi đọc. Và cũng như một mũi tên bắn ra bởi một nhà thiện xạ có tài chẻ tóc như Sarabhanga, J.A. chương 5, 129, luôn luôn trúng đích, không bị mắc vào cây, vân vân trên đường đi. Cũng vậy, trí chư Phật không bị kẹt ở những đời trung gian mà nắm ngay lấy bất cứ trường hợp nào cần đến. Đoạn 19. Trong số những người nhớ được đời quá khứ, thì cái thấy của ngoại đạo như lửa đom đóm, thấy biết của đệ tử phàm phu như ánh sáng đèn cầy, các đệ tử xuất sắc như bó đuốc, của chư đại đệ tử như sao mai, của độc giác như mặt trăng, và của chư Phật như muôn ngàn tia sáng của mặt trời vào mùa thu quang đãng. Đoạn 20. Ngoại đạo thấy đời quá khứ như người mù vừa đi vừa gõ với cây gậy. Đệ tử phàm phu thấy kiếp quá khứ như người đi trên cầu một tấm ván. Chư đệ tử xuất sắc thấy như người đi trên một cái cầu đi bộ. Đại đệ tử thấy như người đi trên cầu cho xe đi. Độc giác thấy như người đi trên con đường. Và chư Phật thấy như người đi trên đại lộ dành cho xe đi. Đoạn 21. Ở đây chính muốn nói đến trí túc mạng của các thanh văn đệ tử. Do đó trên đây nói, vị ấy nhớ, vị ấy theo dõi dấu vết của đời quá khứ do sự tiếp nối của các uẩn hoặc do cái chết và kiết sanh. Đoạn 22. Một tỷ kheo mới tập sự muốn nhớ lại đời sống quá khứ theo cách trên cần phải đi vào độc cư. Khi trở về, sau khi khất thực và ăn xong rồi, vị ấy phải nhập tuần tự bốn thiền và xuất đệ tứ thiền căn bản của thắng trí. Rồi vị ấy hướng tâm đến hành vi gần nhất của mình là ngồi xuống vì mục đích này. Kế tiếp đến sự chuẩn bị chỗ ngồi, đến sự đi vào trú xứ, đến sự thu xếp y bát, đến lúc ăn, đến lúc trở về từ khu làng, đến lúc lang thang trong làng, đến lúc vào làng, đến lúc từ tu viện đi ra, đến lúc đảnh lễ điện thờ và cây giác ngộ, đến lúc rửa bát, đến lúc cầm bát lên, đến những việc làm từ khi cầm bát lên trở về trước cho đến lúc rửa miệng, cho đến những việc làm vào buổi sáng sớm, đến những việc làm ở canh giữa, ở canh đầu. Bằng cách ấy, hành giả nên hướng tâm đến tất cả việc làm suốt đêm và ngày theo thứ tự ngược lại. Đoạn 23. Trong khi chừng ấy là rõ rệt đối với hành giả, dù đối với tâm bình thường, nó đặc biệt rõ rệt đối với tâm chuẩn bị. Nhưng nếu có một điều gì không rõ, vị ấy phải nhập thiền căn bản, xuất và hướng tâm tức tác ý bằng cách làm ấy, nó trở nên rõ rệt như một cây đèn đã được thắp lên. Và như vậy cũng theo thứ tự ngược lại. Hành giả cần hướng tâm đến những việc làm từ ngày thứ hai trở về trước và ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm trong 10 ngày, trong nửa tháng và lùi xa cho đến một năm trước. Đoạn 24. Khi với cách ấy, hành giả hướng tâm cho đến 10 năm, 20 năm chần chần trở lùi về cho đến ngày kiết sanh của vị ấy trong đời sống hiện tại. Vị ấy nên hướng tâm đến danh sắc sinh ra vào lúc chết trong đời trước. Vì một vị tỷ kheo có trí ngay tức thì có thể bỏ kiết sanh mà lấy đối tượng là danh sắc vào lúc chết. Đoạn 25. Nhưng danh sắc trong đời trước đã chấm dứt không dư tàn và một danh sắc khác sinh khởi. Do đó trường hợp này như thể bị đóng lại trong bóng tối và thật khó cho một người ít tuệ có thể thấy được nó. Tuy thế, vị ấy cũng không nên bỏ dở công việc, nghĩ rằng ta không thể bỏ kiết sanh và lấy danh sắc vào lúc chết làm đối tượng. Trái lại, hành giả hãy nhập thiền căn bản nhiều lần và mỗi lần xuất định hãy tác ý đến trường hợp ấy. Đoạn 26. Cũng như khi một người có sức mạnh, đẵng một cây to để làm nóc nhọn cái nhà, nhưng không thể đốn với một cái lưỡi rìu đã cùng nhục vì chặt cành và lá, vậy mà ông ta vẫn không bỏ dở công việc, trái lại đi đến thợ rèn nhờ mài cái rìu rồi trở lại tiếp tục công việc đẵng cây. Khi rìu lục trở lại đi mài và tiếp tục công việc như cũ, và khi tiếp tục chặt như vậy, cuối cùng cây ngã. Vì mỗi lần không phải chặt lại những gì đã bị chặt rồi, và những gì chưa bị chặt mỗi lần đứt thêm một ít. Cũng thế, khi hành giả xuất thiền căn bản, thay vì hướng tâm đến những gì đã hướng tâm, vị ấy chỉ nên hướng tâm đến kiết sanh, và cuối cùng bỏ kiết sanh mà làm cho danh sắc sinh ra lúc chết làm đối tượng cho vị ấy. Và ý nghĩa này cũng cần được sáng tỏ bằng ví dụ người đẵng cây và người chẻ tóc. Đoạn 27. Ở đây, trí phát sinh có đối tượng là khoảng thời gian từ lúc ngồi xuống vừa qua cho mục đích này, trở lui về kiết sanh thì không gọi là trí túc mạng, nhưng nó được gọi là trí chuẩn bị. Vài người gọi nó là trí biết quá khứ, nhưng nó không thích hợp với sắc giới. Tuy nhiên, khi vị tỷ kheo đã đi trở lùi về quá kiết sanh, thì khởi lên nơi vị ấy, ý môn hướng tâm có đối tượng là danh sắc đã sinh vào lúc chết. Và khi tâm này đã dừng, tiếp đến có 4 hay 5 tốc hành tâm cũng lấy danh sắc kia làm đối tượng. Tốc hành tâm đầu tiên trong đó là tâm chuẩn bị, vân vân. Theo cách đã nói ở đoạn 5 là thuộc dục giới. Tốc hành tâm cuối cùng là định an chỉ thuộc tứ thiền, sắc giới. Trí khởi lên nơi vị ấy lúc đó cùng một lượt với tâm này, định này, gọi là trí nhớ lại đời trước. Chính là bằng niệm liên hệ với trí ấy mà vị ấy nhớ đến các đời đã qua, như một đời, hai đời, vân vân, với đại cương và chi tiết. D. Chương 1, 81. Đoạn 28. Ở đây, một đời là sự tương tục của các uẩn, gồm trong một hiện hữu duy nhất khởi từ kiết sanh đến chết. Với hai đời, vân vân, cũng vậy. Nhưng trong trường hợp nhiều thành kiếp, vân vân, cần phải hiểu rằng hoại kiếp là kiếp giảm và thành kiếp là kiếp tăng. Đoạn 29. Ở đây, thời thay thế hoại kiếp được bao gồm trong hoại kiếp. Và cũng vậy, thời thay thế thành kiếp được kể vào thành kiếp. Bởi vậy, nó bao gồm những gì được nói như: này các tỷ kheo, có 4 vô số kiếp, đó là hoại kiếp, cái thay vào hoại kiếp, thành kiếp và thay vào thành kiếp. A. Chương 2, 142 rút gọn. Đoạn 30. Ở đây có 3 loại hoại kiếp: hoại kiếp do nước, do lửa và do gió. M. Chương 1, 28. Lại có 3 giới hạn cho cõi Phạm Thiên: tên Quan Âm, cõi Thiểu Tịnh và cõi Phạm Thiên, Quảng Quả. Khi kiếp hoại do lửa, tất cả những gì ở dưới cõi trời Quan Âm đều bị thiêu hủy. Khi kiếp hoại do nước, tất cả những gì ở dưới cõi Thiểu Tịnh đều bị nước làm cho tan rã. Khi kiếp hoại bởi gió, tất cả đều bị gió tàn phá cho đến cõi trời Quảng Quả. Đoạn 31. Về phạm vi rộng lớn thì luôn luôn có 1 trong 3 cõi Phật bị tiêu hủy. Vì cõi Phật có 3 loại, gồm phạm vi sanh xứ, phạm vi thẩm quyền và phạm vi trí ngài biết đến. Ở đây, phạm vi sanh xứ được giới hạn bởi 10.000 thế giới hệ rung động vào ngày đấng toàn giác thọ kiết sanh, vân vân. Phạm vi thẩm quyền được giới hạn bởi 100.000 triệu thế giới hệ ở đấy những hộ trì sau đây có hiệu lực, bao gồm Ratana Sutta, SN 39, Khanda Parita, VEN chương 2, 09, Dasaga, S chương 1, 218, Atanatiya Parita, D chương 2, 194, và Mora Parita, J.A. chương 2, 33. Phạm vi mà trí ngài biết đến thì vô biên, vô lượng. Kinh nói, xa cho đến chừng nào ngài muốn. A. Chương 1, 228. Đấng toàn giác biết bất cứ việc gì, bất cứ ở đâu ngài muốn biết. Vậy, một trong 3 cõi Phật này, đó là cõi thẩm quyền bị tiêu hủy. Nhưng khi cõi này bị tiêu hủy thì cõi sanh xứ cũng tiêu, và chuyện ấy xảy đến đồng thời, và khi thế giới ấy được tái lập cũng thành lập đồng thời. Đoạn 32. Bây giờ nên hiểu rằng sự tiêu hủy và tái lập xảy ra như sau. Vào thời kiếp hoại do lửa, trước hết một đám mây lớn báo hiệu kiếp hoại nổi lên, và có một trận mưa lớn nổi lên khắp 100 triệu thế giới hệ. Người ta thích thú đem ra tất cả hạt giống để gieo. Nhưng khi mầm lên vừa tầm cho bò gặm, thì không còn một hạt mưa nào rơi xuống nữa, và từ đó trở đi mưa bị tắt luôn. Đây là điều Thế Tôn muốn nói khi Ngài dạy: Này các tỳ kheo, có một thời xảy đến trong nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm trời không có mưa. A chương 4, 100. Những chúng sinh sống nhờ hoa trái cũng vậy. Đoạn 33. Khi một thời gian dài trải qua như vậy, nước cạn khô, chỗ này chỗ kia cá rùa chết và được tái sinh ở cõi trời đại phạm. Những chúng sinh ở địa ngục cũng vậy. Một số người cho rằng những chúng sinh thường trú ở địa ngục chết ngay ở đấy cùng lúc mặt trời thứ bảy mọc lên. Bây giờ vấn đề là không có chuyện tái sinh ở cõi phạm thiên. Và một số chúng sanh vì bị ám ảnh bởi sự thiếu ăn nên không thể đắc thiền được. Làm sao chúng tái sinh ở đấy? Chính là nhờ phương tiện thiền đã đắc ở cõi dục giới. Đoạn 34. Vì khi chư thiên ở dục giới gọi là thế giới chủ, biết được rằng vào cuối 100.000 năm sẽ xuất hiện một kiếp tai, thì chư thiên này du hành khắp chốn có người lai vãng. Đầu trần tóc tai rũ rượi, mặt mày thê thảm, tay quẹt nước mắt, y phục lôi thôi, đi thông báo như sau: Thưa bà con cô bác, cuối thời gian 100.000 năm từ đây sẽ sinh khởi một kiếp tai. Thế giới này sẽ bị tiêu hủy, ngay cả đại dương cũng sẽ khô cạn. Trái đất lớn này, kể cả núi Tu Di Sơn Dương cũng bị tiêu hủy. Sự tiêu hủy thế giới sẽ lan đến cõi phạm thiên. Bà con ơi, hãy tu tập từ tâm, hãy tu tập từ bi hỷ xả, hỡi quý vị. Hãy săn sóc cha, săn sóc mẹ các người. Hãy kính trọng các bậc tôn trưởng các người. Đoạn 35. Khi loài người và tiên trên đất, tức địa tiên, nghe những lời ấy, phần lớn đều tràn ngập một ý khẩn trương. Họ đâm ra tử tế với nhau và làm công đức với từ bi hỷ xả, vân vân, và nhờ vậy được tái sinh ở thiên giới. Tại đây, họ ăn đồ ăn chư thiên và làm công việc chuẩn bị về Kasina, hư không và đắc thiền. Tuy nhiên, lại có những người được tái sinh ở cõi trời dục giới nhờ nghiệp thọ sanh báo. Vì không có một chúng sinh nào trong dòng luân hồi mà không có nghiệp phải thọ sanh báo, nghiệp phải thọ quả vào đời sau. Những người này cũng đắc thiền theo cách ấy. Tất cả cuối cùng đều tái sinh ở phạm thiên giới nhờ đắc thiền trong một cõi dục giới theo cách ấy.